Xin chào, các bạn đang nghe Bước tới tương lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn, được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast.
Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
Podcast Bước tới tương lai được sản xuất với hy vọng có thể đồng hành, giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trước những quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức. Trong các tập trước thì chúng mình có chia sẻ rất là nhiều về các câu chuyện, thông tin, kiến thức liên quan đến vấn đề buôn bán người, phương thức lừa gạt và những cái thực trạng ở khắp mọi nơi. Vậy nên là trong tập ngày hôm nay thì tụi mình có một suy nghĩ là thực ra cái việc lựa chọn sai lầm, nhẹ dạ cả tin hay là mong muốn được đổi đời nhanh chóng cũng có thể là xuất phát từ việc định hướng tương lai nghề nghiệp có nhiều bất an, mông lung và cả sai lệch nữa. Ngày hôm nay thì chúng mình có mời tới podcast Bước tới tương lai, anh Hiếu và chị Cúc là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hướng nghiệp và hy vọng là có thể mang tới những lời khuyên hữu ích cho tất cả những người trẻ đang mơ hồ và loay hoay với tương lai của mình. Vâng, em chào anh Hiếu, em chào chị Cúc và rất là cảm ơn anh chị đã đến với cả podcast Bước tới tương lai ngày hôm nay. Thì như là em có nói với anh chị trước đó, anh em mình có trao đổi, thì là ngày hôm nay bọn em muốn mời anh chị đến đây để chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến hướng nghiệp, định hướng tương lai cho các bạn trẻ. Với kinh nghiệm của các anh chị thì bọn em mong muốn là có được những cái lời khuyên rất là gần gũi thôi để cho các bạn có một cái nhìn cũng như là những cái nhận định rõ ràng hơn về tương lai và những cái hướng đi có thể cho tương lai của mình. Bởi vì bọn em cũng nghĩ là một phần lớn những cái quyết định sai lầm của các bạn khi mà mình di cư bất hợp pháp hay là mình nghe theo một lời dụ dỗ hay là dễ bị lừa cũng là vì các bạn quá là mông lung vào những cái điều ở trước mắt. Thì ngày hôm nay rất là hy vọng sẽ có được những chia sẻ của các anh chị. Và câu hỏi đầu tiên thì em muốn dành cho anh Hiếu, đó là theo anh thì các em học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp cấp 3 xong thì thường là có những cái hướng đi như thế nào cho tương lai của mình ạ?
Vâng, anh chào Linh và chào các bạn đang nghe podcast Bước tới tương lai. Anh là Hiếu, hiện tại là đang là chuyên viên hướng nghiệp. Anh đang làm việc ở khu vực Khánh Hòa, Nha Trang. Thì anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trẻ ở trong cái vùng này, đặc biệt là những cái vùng lân cận nữa là Phú Yên, này, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Lắk. Thì đây cũng là một câu hỏi mà anh thường xuống trường trung học phổ thông á, khi mà anh trò chuyện với các bạn lớp 12. Thì anh có hỏi các bạn là các em có biết là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có những cái hướng đi nào cho các bạn không? Các bạn rất là suy tư và các bạn cũng không biết là mình có những cái hướng đi nào. Thì anh làm trong lĩnh vực giáo dục và anh cũng biết được là khi mà tốt nghiệp trung học phổ thông á, thì các bạn có rất là nhiều cái cơ hội để các bạn lựa chọn. Những hướng thì các bạn có thể đi được là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông á, thì hầu hết các bạn trẻ sẽ lựa chọn là đi vào một cái trường cao đẳng hoặc là đại học nào đó để học. Nhưng mà thật ra thì sau cái trung học phổ thông thì chúng ta có thể đi học nghề nè, chúng ta cũng có thể đi làm. Lao động phổ thông ở thị trường Việt Nam cũng cần rất là nhiều. Thì đối với góc nhìn của anh và anh được biết đọc rất là nhiều cái báo cáo về cái thị trường lao động Việt Nam á, thì để các bạn thăng tiến và các bạn đi lên lâu dài với cái ngành nghề của mình lựa chọn làm việc á, thì các bạn cần phải có một cái bằng cấp. Mà cái bằng cấp đó thì hầu hết là ở Việt Nam thì chúng ta cần phải một cái bằng đại học để có thể đi lâu dài với cái ngành nghề của mình. Và cái cơ hội thăng tiến cũng như là cái mức lương nó sẽ cao hơn đối với những cái bạn lao động phổ thông. Thì lúc đầu có vẻ như là các bạn tốt nghiệp xong, các bạn bước ra ngoài cái thị trường lao động và người ta cần các bạn, thì cái lương các bạn nó tương đối tốt hơn so với phải bỏ 4 năm đại học rồi cái mức lương nó cũng tương tự như vậy. Thì cái tương lai của các bạn nó đi là đi đường dài, sau 2 năm, 3 năm thì đối với những cái bạn mà tốt nghiệp trung học phổ thông á, thì mức lương của các bạn cũng vẫn hầu như là giữ như thế, hoặc là có lên thì nó lên rất là trong cái khoảng nó rất là thấp. Còn đối với cái bậc đại học, khi mà các bạn học xong đại học 4 năm, các bạn ra trường có thể là mức lương là 7 triệu, 8 triệu ở những cái thành phố lớn. Và ở những cái thành phố nhỏ hơn thì các bạn có thể là mức lương 5 triệu, 6 triệu. Nhưng mà về cái cơ hội thăng tiến sau 1 năm, 2 năm, các bạn làm việc, các bạn chịu khó học tập thêm, thì cái cơ hội thăng tiến các bạn bước lên. Và cái mức lương của các bạn á, nó cũng sẽ bắt đầu, nó có cái sự thay đổi mà thay đổi nhiều hơn so với những cái bạn mà tốt nghiệp trung học phổ thông.
Có nghĩa là mình có nhiều định hướng, tuy nhiên là nếu như mà mình ở Việt Nam thì cái việc bằng cấp thì nó vẫn đóng một cái vai trò nhất định. Và nếu mà mình có thì vẫn tốt hơn. Em cũng không nói là 100% nhưng mà theo cái kinh nghiệm của anh thì là như vậy đúng không anh?
Đúng vậy em. Đối với thị trường lao động Việt Nam hầu hết là như thế. Chúng ta nó nói không phải là 100% nhưng mà phần lớn là như thế. Có những cái trường hợp với là cá biệt ở đây là những cái bạn đó chịu khó đầu tư cho cái việc học của mình và các bạn có một cái năng lực để các bạn học. Đối với các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thì bước ra ngoài thị trường lao động thì đa số các bạn sẽ được làm việc chân tay nhiều hơn. Các bạn không có làm việc trên máy tính nhiều mà các bạn phải là làm công nhân ở những cái khu công nghiệp, ở những cái khu sản xuất thì cái mức lương của các bạn nó thường nó thấp như thế. Và một cái xu hướng gần đây nữa là khi tốt nghiệp trung học phổ thông á thì các bạn lựa chọn đi nước ngoài. Thì đi nước ngoài nó một dạng là gia đình có điều kiện các bạn đi du học, và trong cái dạng này thì nó có thêm một cái loại trường hợp nữa là các bạn học xuất sắc và các bạn đạt đạt được những cái học bổng của những cái trường đại học ở nước ngoài và các bạn cũng được đi du học. Cái dạng thứ hai ở đây nói là những cái bạn mà tốt nghiệp trung học phổ thông và phải xuất khẩu lao động. Thì xuất khẩu lao động ở đây là như thế nào? Tại vì Việt Nam được đánh giá là một trong những đất nước mà có cái nguồn nhân lực giá thấp á. Ở các công ty nước ngoài họ săn đầu người, gọi là tuyển dụng chúng ta rất là nhiều để đi ra ngoài làm công nhân cho các nước phát triển. Tại vì ở đất nước của họ thì cái người mà chịu đi làm công nhân nó rất là thấp, thì họ muốn tuyển ở những nước mà kém hơn để có thể đi làm công nhân cho họ. Thường là các bạn sẽ bị rơi vào cái bẫy như thế này nè. Khi mà các bạn đi đi ra nước ngoài làm việc thì cái đồng tiền của nước ngoài thường nó có tỷ giá cao hơn của Việt Nam, và họ có những cái chính sách chế độ nó nhìn mặt bằng chung nó sẽ tốt hơn của Việt Nam, nên là các bạn sẽ nhận được một cái mức lương nó tương đối là tốt nếu mà đổi ra tỷ giá của Việt Nam. Ví dụ như một tháng các bạn làm ở bên nước ngoài là 1.000 đô đi, thì tương đương ở Việt Nam nó là 20 triệu, mà ở mức lương ở tốt nghiệp trung học phổ thông mà bạn làm công nhân ở Việt Nam thì chắc chắn bạn không thể nào bạn có cái mức lương đó trong vòng 5 năm hoặc là 10 năm. Nhưng mà ra nước ngoài có thể là bạn chịu khó làm thì có thể có mức lương đó. Nhưng mà để có được cái mức lương đó thì các bạn phải có những cái đánh đổi nó khá là nhiều. Thì đánh đổi nó như thế nào thì chắc là anh sẽ chia sẻ tiếp ở những cái phần câu hỏi tiếp theo ha.
Dạ vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì em cũng nghĩ là cái bằng cấp đó thì như anh vừa nói thì bây giờ mọi người cứ hiểu nôm na là có công việc văn phòng và công việc lao động tay chân, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút giúp em là về cái trình độ, những cái sự chênh lệch, những cái sự khác nhau á, thì nó có thể dẫn đến những cái gọi là cái sự chênh lệch và khác biệt như thế nào trong cái mức lương không ạ?
Theo một cái báo cáo mà gần đây anh đọc được thì anh nhớ được là cái mức lương trung bình của công nhân khi mới ra trường là khoảng là 5 triệu tới 6 triệu, và cái mức lương này nó khá là tốt nha so với các bạn mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại vì nhìn cái mức lương này rất là hấp dẫn, và anh cũng nói như ở phần đầu là các bạn học đại học cao đẳng 3 năm tới 4 năm thì cái mức lương trung bình ở những thành phố nhỏ nó cũng tương đương 5 triệu cho tới 6 triệu, ở những thành phố lớn thì nó có thể cao hơn là 7 triệu, 8 triệu ha. Cái đó là mức lương trung bình. Còn những cái bạn mà xuất sắc hơn thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ được cái mức lương cao hơn. Nhưng các bạn tốt nghiệp cao đẳng và đại học thường các bạn sẽ vô văn phòng làm việc, hoặc là vô một cái công ty, một cái nhà máy nào đó ở một cái cấp độ mà được sắp xếp cái công việc nó ổn thỏa hơn về cái mặt thời gian. Các bạn sẽ đi làm 8 tiếng giờ hành chính và sau giờ đó thì các bạn sẽ không cần làm thêm. Còn đối với một người công nhân á thì các bạn để đạt được cái mức lương 5-6 triệu thì thực ra các bạn thực nhận chỉ có là khoảng là 3 triệu hoặc là 3 triệu hơn thôi. Sau đó các bạn phải đi tăng ca, có nghĩa là các bạn phải làm hơn 8 tiếng, các bạn phải làm vào buổi tối, làm vào cuối tuần ha. Các bạn hầu như là các bạn không có giờ nghỉ để các bạn đạt được cái mức lương tương tự với những các bạn đã bỏ ra thời gian ra học. Thì cái đó là một cái sự khác biệt khá là căn bản mà hầu như là những gia đình mà có người đi làm công nhân á, thì người ta chỉ nói là cái mức thu nhập thực nhận của họ, chứ họ ít khi nào họ chia sẻ là những cái khó khăn của họ, những cái mà thời gian họ bỏ ra cho công việc như thế nào. Đó, đó là những cái mà anh nghĩ là mình phải nhìn nhận vào cái thực tế và mình phải có một cái bài toán so sánh. Tại vì mình chỉ so sánh ở cái mức là cái mức tiền của chúng ta nhận thì có thể là những bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng ta sẽ thấy được là ôi mới tốt nghiệp trung học phổ thông đi làm như vậy thì nó quá là hay, nhưng mà so với lại những cái phía sau, cái ẩn ở phía sau đó, mình bị chèn ép nè, mình không có cái chế độ nào nó bảo vệ nè. Thường là các công ty họ ký với mình á, ít khi nào mà họ ký những cái hợp đồng chính thức và có những cái quyền lợi bảo hiểm. Tại vì sao mà anh nói tới những cái quyền lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho mình? Tại vì mình đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì mình được hưởng cái chính sách, mình có bệnh nè, sau này mình bị thất nghiệp vân vân thì mình được nhà nước hỗ trợ. Còn những cái công ty mà họ tuyển lao động phổ thông á, thì thường họ sẽ ký những cái mức lương căn bản và họ trả cho mình trên cái hợp đồng mức lương rất là căn bản. Tại vì tụi em phải hiểu thêm như thế này nè, khi mà công ty trả cho mình một cái mức lương 3 triệu đi, thì họ phải trả cho bảo hiểm nó tương đương khoảng mười mấy phần trăm đó, và người lao động phải trả thêm mấy phần trăm nữa thì nó mới tính ra được cái mức bảo hiểm xã hội cho mình. Thì cái phần phía sau á, thường là chúng ta không học tới và chúng ta không hiểu cái câu chuyện đó phía sau, là mình nói là những cái đó là nó không cần thiết, nhưng mà về lâu dài cho mình thì nó là cần thiết ha. Thì anh muốn so sánh, muốn kể cho các bạn nghe hiểu thêm là cái phía sau để cái tiền mình thực nhận nó khác như thế nào so với cái mình chỉ nhìn được cái phía trước là cái vẻ bề ngoài thôi.
Và em cũng rất là đồng ý với cả anh Hiếu là có những cái sự đầu tư mà mình không thể nhìn thấy cái nguồn lợi, cái lợi ích của nó ngay được, mà nó sẽ là về lâu về dài. Có những cái mà mình có thể, nhiều bạn sẽ tính toán là mình sẽ tốn tận đi học, có phải là đâu chỉ tốn thời gian đâu mà còn tốn tiền nữa, thì các bạn thấy là cái việc đó nó hơi lãng phí. Nhưng mà thật ra là với cái tấm bằng đó thì mình có thể tiến xa hơn. Và cái điều đó thì nó cũng liên quan trực tiếp đến cái câu hỏi tiếp theo của em, là khi mà anh Hiếu cũng vừa có nhắc đến cái việc là khi mà mình đầu tư vào những cái bằng cấp, những cái gọi là bậc học cao hơn, thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội hơn trong tương lai nếu mà mình cân nhắc về đường dài. Thì nhân tiện cái ý kiến đó của anh Hiếu thì em cũng muốn hỏi chị Cúc là theo chị thì mình bây giờ với cái thời buổi hiện tại ấy, thì mình nên đầu tư và mình nên có tư duy đầu tư vào những cái kỹ năng như thế nào để mà mình có được cái cơ hội thăng tiến trong tương lai hả chị?
Chào Linh và chào các bạn đang nghe chương trình radio của Bước Tới Tương Lai á. Thì chị là Cúc, và rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Hiếu với cái góc nhìn là tương lai nào cho các bạn khi mà các bạn hoàn thành cái bậc học trung học phổ thông á. Đó, thì mình có nhiều cái hướng đi tương lai, chắc là cho chị xin phép thêm một chút góc nhìn nữa trước khi chị trả lời câu hỏi của Linh á. Đấy là với cái việc là các bạn ấy sau khi mà các bạn học xong lớp 12 ha, thì các bạn có rất là nhiều cơ hội, ví dụ như học tiếp lên đại học này, hoặc là các bạn có thể đi làm. Có những bạn sẽ lựa chọn là phụ giúp gia đình vì cái điều kiện kinh tế của gia đình bạn là cần có những cái gọi là người lao động trong gia đình á, thì bạn sẽ ở nhà phụ giúp gia đình. Nhưng ngoài ra các bạn sẽ có rất là nhiều những cơ hội khác như là anh Hiếu chia sẻ ấy. Và đặc biệt cái việc mà đầu tư cho việc học, ví dụ như học đại học, hay là cái thứ hai ấy, là cũng là cái hướng đi mà rất là nhiều những cái tổ chức phi chính phủ ấy, họ đang hướng đến, họ hỗ trợ cho những cái bạn thanh thiếu niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy, đấy là đi học nghề. Thì cái thuận lợi của việc đi học nghề ấy, thứ nhất là nó giúp cho các bạn có được cái cơ hội các bạn thực hành ngay. Và cái thời gian học nghề nó rất là ngắn thôi. Nó thông thường nó khoảng từ 3 đến 6 tháng thì đã có thể là mình có được một cái tấm bằng nghề rồi. Và mình đi làm ra trường với một cái mức lương là có thể là tương đương với các bạn mà tốt nghiệp đại học ấy. Ví dụ là những bạn trong ngành khách sạn nhà hàng này, thì các bạn ngay khi ra trường các bạn có thể đạt được mức lương 5 đến 7 triệu ngay từ ban đầu luôn. Đó, thì nó sẽ rất là thuận lợi như vậy. Tuy nhiên là có những cái nghề mà cần đòi hỏi tay nghề cao hơn một chút, thì có thể là các bạn sẽ học từ 9 tháng đến 1 năm rưỡi, và các bạn sẽ được bổ dưỡng rất là nhiều những kỹ năng trong đó. Ví dụ như là một số cái tổ chức đó, họ có cấp những học bổng mà bếp 5 sao đó. Đấy, thì các bạn sẽ được học tầm 2 năm rưỡi, thì cái chương trình đó nó rất là toàn diện, cả về học nghề lẫn các bạn được học cả những kiến thức nền với cả những cái liên quan đến kỹ năng nữa, kỹ năng sống nữa. Thì nó cũng là một số những cái cơ hội mà với những cái bạn trẻ mà các bạn chưa biết là mình có nhiều những cơ hội khác, thì con đường học nghề nó cũng là một trong những cái cánh cổng mới mở ra cho các bạn. Cái góc nhìn thứ ba nữa ấy, là bên cạnh cái việc học nghề thì các bạn cũng có những bạn lựa chọn đi một cái hướng rất là khác, đó là các bạn làm việc tự do. Ví dụ như có những bạn là các bạn ấy theo nghiệp viết, các bạn trở thành một copywriter. Đó. Hoặc là các bạn học tự học thiết kế, các bạn có thể làm những cái thiết kế, các bạn ấy có thể upload những cái sản phẩm, tức là các bạn tải lên những sản phẩm đầu tay của các bạn trên những cái trang, ví dụ như là cái trang mà bán được những cái sản phẩm cho người làm việc tự do, ví dụ như là Fiverr. thì đấy là cái hướng thứ ba đấy. Thì có những cái bạn sẽ chạy theo những cái ngạch như vậy, và có những bạn quyết định là các bạn sẽ lựa chọn là bán hàng online, hoặc là các bạn nên lựa chọn những mặt hàng đó là các bạn nên gọi là cái vốn đầu tư rất là thấp thôi, nhưng các bạn bán hàng, hoặc có những bạn làm những cái sản phẩm thủ công các bạn bán ra thị trường. Thì cái số lượng người mà gọi là tự khởi nghiệp, tự làm những cái nho nhỏ như vậy của mình á, thì con số thống kê chính thức thì hiện tại là bây giờ chưa có, nhưng mà cái số lượng đó vẫn có nha. Đó, thì đấy là có thêm những cái hướng đi mới cho các bạn mà khi mà ngay khi mà các bạn tốt nghiệp lớp 12 ấy, hoặc thậm chí có những bạn vừa lựa chọn là đi học, hoặc các bạn kết hợp vừa đi học nghề vừa đi học bổ túc buổi tối và các bạn vẫn sẽ làm thêm, thì có những bạn các bạn kết hợp nhiều cái lựa chọn khác nhau trong cái từng cái giai đoạn ấy để phù hợp với cái bối cảnh của các bạn. Thì thông qua những cái lựa chọn cơ hội công việc như vậy thì chị cũng trả lời cái câu hỏi ban nãy của Linh luôn, đấy là về việc các bạn cần đầu tư kỹ năng nào. Thì nó có rất nhiều kỹ năng để các bạn có thể học nha. Nhưng theo chị thì có ba cái điều rất là quan trọng. Nếu mà các bạn biết điều này sớm á, thì nó sẽ rất thuận lợi cho quá trình trưởng thành và quá trình mà các bạn ấy không chỉ là làm được cái nghề mà các bạn ấy hỗ trợ được cho cuộc sống của các bạn, mà còn giúp các bạn đạt đến cuộc sống mà nó tốt đẹp hơn ở trong tương lai á. Thì có ba điều rất là quan trọng. Thứ nhất á, đấy là quan niệm. Trong mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một cái ngành nghề á, nó sẽ có quan niệm khác nhau. Và ở từng độ tuổi, ví dụ độ tuổi 20 á, quan niệm về công việc nó sẽ khác khi mà em ở độ tuổi 30, 40. Em sẽ quan niệm về công việc nó không chỉ còn là công việc, tức là ở độ tuổi 20 ấy, mình có thể sẵn sàng sao? Mình cháy hết mình vì công việc. Lúc đấy mình coi nghề nghiệp là số 1. Thì cái quan niệm của mình về nghề là nghề là số 1. Nhưng mà khi mà mình ở độ tuổi 30, 40 á, thì mình biết rằng á, là ngoài nghề ra mình còn phải lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ, của gia đình lớn của mình nữa. Thì từng cái độ tuổi khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau. Nếu mà các bạn trưởng thành sớm trong những quan niệm về nghề, quan niệm về cuộc sống ấy, trong ngay cái giai đoạn từ khi các bạn bắt đầu ấy, thì nó sẽ cho các bạn cái tầm nhìn xa hơn về tương lai, đúng không? Ví dụ như tầm tuổi 20 ấy, các bạn sẽ có rất là nhiều những bạn, bạn ấy rất muốn là theo đuổi cái đam mê của bạn, theo đuổi cái nghề mà bạn ấy muốn làm cái nghề đó suốt đời. Thì các bạn sẽ chỉ tập trung vào làm những cái việc các bạn ấy thích thôi, và các bạn ấy chưa quan tâm là có nhiều bạn sẽ là vẫn ưu tiên cái việc mình thích hơn là cái việc kiếm ra thu nhập, hay là hơn những cái việc mà mình có thể học được nhiều những cái kỹ năng ấy, sống trong cuộc sống á, thì đó là những ưu tiên khác nhau của các bạn. Nhưng có những các bạn sẽ tập trung vào cái việc kiếm tiền và các bạn không quan tâm đến sức khỏe, không quan tâm đến phát triển các mối quan hệ xã hội, hay là không quan tâm đến cái việc mà thực sự là phát triển cái sự trưởng thành của bản thân á. Thì với những cái quan niệm khác nhau thì các bạn sẽ có một cái hướng đi hoàn toàn khác nhau ở trong cuộc đời luôn. Thì quan niệm này nó cũng giống như là một việc là mình vẽ ra được một bức tranh lớn ấy, mình hướng được đến cái tương lai xa hơn, thay vì là hôm nay mình chọn làm công nhân bởi vì ở đây công nhân họ làm tăng ca mình có thể đạt được mức lương 7 triệu, 8 triệu. Nhưng mà nếu mà các bạn có quan niệm kiếm tiền ngay tại lúc đó mà các bạn không có cái quan niệm xa hơn là mình muốn hướng đến một cuộc sống mà làm sao mà trợ được cho gia đình mình phát triển được bản thân, mình phát triển được cả những cái liên quan đến cái chất lượng cuộc sống về tinh thần nữa, chứ không phải chỉ là chất lượng cuộc sống về mặt vật chất là tiền bạc, thì các bạn sẽ chọn hướng đi hoàn toàn khác, là các bạn có thể chậm lại một chút, các bạn đi học nghề 6 tháng bỏ tiền ra đầu tư, hoặc các bạn chậm lại một chút, các bạn chậm lại 4 năm các bạn bỏ tiền ra, các bạn vừa đi học vừa đi làm để học đại học, để các bạn có cái bằng và có một cái bức tranh lớn về tương lai, về cái việc đằng sau việc học đại học mình đạt được gì, đằng sau việc học nghề mình đạt được cái gì. Và khi mình đi học nghề, ví dụ đi học nghề thì những cái lộ trình phát triển trong cái sự nghiệp của mình là cái gì? Đó, đến năm 30 tuổi mình có thể đạt được mức lương bao nhiêu và mình có thể có được một cuộc sống như thế nào, đến năm 40 tuổi thì sẽ ra sao? Thì khi mà các bạn có được một cái quan niệm, các bạn hướng tới một cái gọi là cái đích xa hơn á, không chỉ về nghề, không chỉ là về lựa chọn nghề mà cả lựa chọn cuộc sống, cuộc đời mà các bạn muốn sống á, thì tự nhiên bởi cái việc xác định cái quan niệm đúng, quan niệm gọi là phù hợp ấy, quan niệm xa ngay từ đầu á, nó sẽ rất là thuận lợi cho cái hành trình sau này của các bạn. Đấy. Thì các bạn sẽ biết là để đạt mình leo được cái ngọn núi A đấy, mình cần phải đi qua điểm B, điểm C, điểm D. Đó, thì giúp cái việc là mình hướng đến quan niệm mà xa hơn, trưởng thành hơn, thì mình sẽ có một cái tầm nhìn xa hơn về tương lai. Thì đấy là về quan niệm. Cái thứ hai nữa là chị thấy là rất là quan trọng với một cái bạn mà một bạn trẻ ấy, kể cả đến độ tuổi như chị là bây giờ là hơn 30, chị vẫn thấy điều này thực sự là rất quan trọng. Đó chính là mối quan hệ. Tất cả những cái công việc mà tốt tới với chị, những cái gọi là những cái cơ hội công việc tốt tới với chị nhất từ trước đến giờ là đều bắt đầu nguồn từ những cái mối quan hệ cá nhân của chị. Ví dụ cái thời điểm mà khi mà chị tốt nghiệp đại học ngoại thương là chị thì chỉ biết làm cái ngành duy nhất là xuất nhập khẩu thôi. Lúc đó chị cũng không biết chị thích gì, chị muốn gì hết. Thì khi mà chị quyết định làm xuất nhập khẩu và chị gắn bó nghề đó trong vòng 5 năm, nhưng mà khi mà đi làm chị hoàn toàn không thấy vui khi mà chị làm công việc đó. Và chị cảm thấy rất là thiếu, mình thiếu một gì đó và chị đi tìm một cái cơ hội khác, là chị muốn được làm cái điều mà chị yêu thích và nó vẫn ra tiền và được mang lại giá trị ở xã hội đó. Thì chị mong muốn là cái công việc mình làm nó bao gồm rất là nhiều yếu tố. Vậy thì để chuyển sang một ngành hoàn toàn mới là bên lĩnh vực phi chính phủ á, thì nhờ mối quan hệ chị mới có được cái cơ hội công việc mới. Nếu không chị sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, giống như một bạn học việc, một bạn intern, bạn đi thực tập sinh thôi. Nhưng mà thông qua các mối quan hệ mà chị xây dựng trong suốt mà những năm mà chị học đại học và những năm chị đi làm á, chị mở rất là rộng các mối quan hệ của chị. Và cái cơ hội công việc gọi là chị được làm cái công việc mà chị hay nói với bạn chị là đây chắc là công việc mà tuyệt vời nhất trên đời mình từng làm. Thì thông qua các mối quan hệ chị có được những cái thông tin rất là tốt nha. Cái thông tin là cái điều rất quan trọng để các bạn tìm được một cái cơ hội công việc tốt, thì thông tin rất là quan trọng. Bởi vì có những cái việc á, người ta sẽ không có bao giờ đăng tin tuyển dụng hết cả. Và chỉ có nhờ mối quan hệ thì mình có được những thông tin đấy, mình được sự giới thiệu, mình có được những cái cơ hội công việc ấy. Nó là cơ hội công việc thôi, còn lại để làm sao đạt được cơ hội công việc đó thì mình phải có sự chuẩn bị và kỹ năng, cũng như là năng lực của mình phù hợp với cái vị trí đó thì mình mới đạt được ha. Nhưng mối quan hệ nó là cái cơ hội đầu tiên mở ra cho chị một cái hướng đi mới, một cái cánh cửa mới. Thì đấy là về mối quan hệ. Và cái thứ ba là cái mà Linh, cái câu nó sẽ đi thẳng vào câu hỏi mà Linh hỏi ấy, đó chính là năng lực, nó chính là chuyên môn của mình. Mình học xuất nhập khẩu thì mình phải biết về thủ tục hải quan, mình phải biết về thương mại quốc tế, mình phải biết về những cái chế tài trọng tài trong cái lĩnh vực thương mại quốc tế. Thì đó chính là cái mà cái năng lực chuyên môn của mình, tùy từng ngành thì mình sẽ phải bồi đắp nó. Nó có thể thông qua mình học trên trường lớp, thông qua việc mình tự tìm hiểu qua internet, thông qua sách vở, thông qua các khóa học ngắn hạn. Những cái chuyên môn đó có thể học được từ những người mentor, tức là những cái người anh chị đi trước, anh chị hướng dẫn lại cho mình á. Hoặc là thứ tư đó là mình có thể học được những cái chuyên môn đó trong cái quá trình mình đi làm việc thực tế. Thì nó có rất nhiều cách khác nhau để mình đạt được cái năng lực chuyên môn. Nhưng mà theo chị thì để tự chung những cái, chị sẽ không chỉ nhắc về các kỹ năng mà chị sẽ cho mình, chị nghĩ là nếu mà chị được bắt đầu ở tuổi 20 của chị ấy, chị sẽ bắt đầu phát triển, đầu tiên là chị xây dựng cái bộ quan niệm chuẩn để hướng đến cái cuộc đời mà chị muốn sống. Thứ hai nữa là phát triển các mối quan hệ chất lượng. Và thứ ba nữa là năng lực chuyên môn. Mình theo đuổi ngành nào thì mình phải thực sự rất là thấu suốt cái ngành đó, mình phải nắm được cái chuyên môn ngành đó.
Cái chỗ mà năng lực á, anh sẽ bổ sung cái này một chút ha. Đối với anh, những cái kỹ năng mà những cái năng lực mà cần á, thì thật ra là Cúc đã phân tích rất là kỹ cho các bạn, thì các bạn có thể bám theo cái khung sườn đó để các bạn có thể hình dung. Nhưng mà đối với anh, mà cái góc nhìn của anh, mà anh làm việc với nhiều các bạn trẻ, thì để có một bạn trẻ mà có một cái quan niệm, một cái tầm nhìn lớn á, thì rất là khó. Và các bạn đang ở trong cái độ tuổi mà các bạn chưa biết gì hết, và các bạn chỉ nhìn tất cả mọi thứ nó khá là màu hồng. Và những cái việc mà các bạn đi á, các bạn muốn, thì nó cũng là chỉ dừng lại những cái là cái hiện thời của các bạn. Có nghĩa là các bạn thấy gia đình của các bạn gặp khó khăn, các bạn muốn đi làm để các bạn có được cái mức lương, có đồng tiền lo cho gia đình. Nhưng mà để có mức lương, có đồng tiền và có cái cơ hội thăng tiến, thì anh thấy một cái kỹ năng mà các bạn rất là cần, đó là cái việc mà các bạn có năng lực để các bạn học tập suốt đời, học tập để trau dồi bản thân của mình, học tập để cải tiến, thì các bạn phải đầu tư vào cái việc này.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Cúc, cũng như là sự bổ sung của anh Hiếu. Thì như chị Cúc cũng vừa chia sẻ là chị cũng đã rất là nỗ lực để mà mình có thể tìm được cái công việc phù hợp với mình. Thì bây giờ em cũng tò mò là với kinh nghiệm của anh Hiếu, thì theo anh làm thế nào để mình tìm được cái công việc phù hợp, và mình cần lưu ý những cái gì trong cái quá trình tìm kiếm đấy ạ?
Cảm ơn Linh, một cái câu hỏi rất là thú vị, và nhiều bạn trẻ anh nghĩ cũng là đang tìm tới cái câu hỏi này, là làm sao để có được một công việc như ý muốn của mình và có một cái mức lương nó tốt, có những cái phúc lợi tốt. Tất cả chúng ta đều mong muốn cái việc đó. Nhưng mà quay ngược lại một chút, để các nhà tuyển dụng họ tuyển dụng mình và họ trả cho mình một cái mức lương, một cái chế độ phúc lợi tốt, thì họ đòi hỏi ở một cái ứng viên, đó là những cái ứng viên đó cần có những cái kỹ năng nào. Thì lúc đầu anh cũng có nói với các bạn đấy, bằng đại học ở Việt Nam hoặc là bây giờ là bằng thạc sĩ thì rất là quan trọng. Nhưng mà thật ra cũng có những cái ngã rẽ khác mà chị Cúc cũng chia sẻ, là đi học nghề và đi lao động phổ thông, vân vân. Thì tất cả làm công việc nào nó cũng cần có một cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng mà mình có thể là học tập và nâng cao cái năng lực bản thân của mình lên. Và nếu mà em đã xác định là mình làm ở trong một cái lĩnh vực nghề nào đó, ví dụ như là em muốn làm trong cái nghề content, có nghĩa là viết nội dung quảng cáo, thì mình phải xác định là mình có cái năng lực viết hay không, và mình muốn trau dồi cái năng lực viết đó như thế nào, và trong lĩnh vực quảng cáo thì mình sẽ viết cho quảng cáo cho nhãn hàng nào, hay cho tất cả những nhãn hàng, hay là mình làm việc cho chỉ cho một cái nhãn hàng duy nhất, ha, trong một cái lĩnh vực duy nhất, trong một cái ngành duy nhất, thì mình phải xác định ngay cái đó ngay từ đầu và mình trau dồi cái kiến thức đó. Tại vì về một cái mảng kiến thức á, mình không thể nào là mình đi biết rất là nhiều cái nhưng mà đụng việc tới là mình không thể nào làm bất cứ được cái việc gì. Và cái câu hỏi phỏng vấn mà thường các bạn trẻ mới tốt nghiệp trung học phổ thông á, thì thường các nhà phỏng vấn hỏi mình á, là em có thể làm việc gì, thì các bạn thường trả lời là việc gì em cũng có thể làm được, công ty anh có việc gì không, công ty chị có việc gì không cho em làm. Thì một cái câu hỏi này nó trả lời rất là chung chung. Thay vì các bạn trả lời như thế thì biết cái công ty, ví dụ như các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông mà các bạn đi làm công nhân trong một công ty dài, thì mình biết là mình có khả năng mình mai dài được không, mình đo dài được không, mình làm nguyên vật liệu được không, thì mình phải biết được cái khả năng của mình ở đó và mình đầu tư vào cái khả năng của mình ở trong cái lĩnh vực đó, thì các bạn mới có thể làm việc lâu dài trong cái lĩnh vực đó.
Vâng, em rất là cảm ơn câu trả lời của anh Hiếu. Em cũng đồng ý là như vậy, nhiều cái mình đúng là phải có sự đầu tư ngay từ ban đầu. Nó cũng như là cái câu trả lời và những cái câu chuyện mà anh em mình nói ở bên trên á, có rất là nhiều cái sự đầu tư để mà về sau mình có thể có cái sức bật hơn. Thì nhân cái câu trả lời của anh thì anh nghĩ là đó là cái mà mình chuẩn bị khi mà mình lưu ý khi mà mình chọn công việc rồi. Thế nhưng mà bây giờ nếu như mà để nói về các cái kênh, các cái cách để mà mình có thể tìm kiếm được những cái công việc đó, thì theo anh thì sẽ có những cái kênh và cách thức như thế nào để tìm kiếm công việc trong thời buổi bây giờ ạ?
Rồi, để chuẩn bị cho một cái công việc mà các bạn đi học á, các bạn chuẩn bị cho một công việc, thì hiện tại trên thị trường nó có rất là nhiều cái cách để các bạn có thể tiếp cận tới ha. Cái cách truyền thống nhất là tất cả những cái báo hiện tại đó, các đơn vị báo họ không phần tuyển dụng ở trong cái mục quảng cáo của họ, thì các bạn có thể lên đó để các bạn xem là hôm nay có những cái nhà tuyển dụng nào, những cái công ty nào tuyển dụng cho mình ha. Rồi, những cái cách mà có thể là gọi là chuyên nghiệp hơn là có những cái trang web nó về thị trường việc làm. Thì các bạn mong muốn làm việc ở công ty nào thì các bạn có thể lên đó tìm kiếm cái công ty đó và những cái vị trí công việc hiện tại của công ty đó để mình có thể là nộp hồ sơ vào. Ví dụ như hiện tại bây giờ là Top CV nè, là một trong những cái kênh mà nó giới thiệu việc làm và nó hướng dẫn những cái kỹ năng rất là nhiều cho các bạn trẻ, hoặc là Vietnam Work ha. Rồi một số cái kênh khác nữa mà các bạn có thể chủ động hơn để có tìm kiếm, đó là các bạn có thể lên trực tiếp của những cái công ty hoặc là những tập đoàn, thì họ có cái phần mà đăng tuyển dụng, thì các bạn có thể vô đó để đọc những cái mô tả công việc của họ như thế nào, rồi họ đòi hỏi những kỹ năng, những cái kiến thức nào, những cái kinh nghiệm như thế nào, thì các bạn có thể vô trực tiếp đó để có thể là tìm hiểu những cái thông tin và thấy mình có phù hợp hay không, và mạnh dạn để nộp cái hồ sơ của mình về và có một cái thư giới thiệu về bản thân của mình.
Vâng, thật ra thì em nghĩ là bây giờ ở đâu thì mạng xã hội cũng như là mạng internet thì cũng phủ sóng hết rồi, và những cái kênh tìm kiếm công việc đó thì em nghĩ là chỉ cần một vài chia sẻ giữa các bạn trẻ với nhau là các bạn sẽ nắm được ngay. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh về những cái kênh thông tin công việc chính thống như thế, và em nghĩ là đó cũng là những cái kênh lớn và được những cái công ty lớn đầu tư vào, thì cái độ tin tưởng và độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Hiếu ngày hôm nay ạ. Và em cũng rất là cảm ơn cả chị Phúc nữa với những cái câu chuyện mà hai anh chị đem đến cho buổi chia sẻ của Bước Tới Tương Lai ngày hôm nay. Và em hy vọng là các bạn nghe chương trình ngày hôm nay cũng đã có được cho mình những cái thông tin hữu ích này, cũng như là những cái sự gọi là mở mang nhất định. Bởi vì em nghĩ là với những các bạn trẻ, cơ hội để nói chuyện với những chuyên viên, chuyên gia như các anh chị thì không phải là nhiều, nhất là những bạn mà ở những vùng mà xa xôi trung tâm hơn. Thì cũng rất là cảm ơn anh chị và hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho nhiều người nhất có thể. Em cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn Linh. Một câu cuối để anh chào cho các bạn khán giả của podcast chúng ta ha. Thì anh muốn gửi gắm lên các bạn là các bạn hãy kiên trì, các bạn chọn dù theo cái hướng nào các bạn đi thì các bạn hãy kiên trì. Sự kiên trì sẽ giúp các bạn dễ dàng thành công hơn.
Dạ, và em rất là cảm ơn anh. Em cũng đồng ý với anh, sự kiên trì rất là quan trọng. Và cả một tầm nhìn nữa, bởi vì em thấy cái ý này các anh chị cũng đã nhắc đến rất là nhiều trong các câu trả lời của mình, cái sự đầu tư, tầm nhìn nhìn xa trông rộng hơn một chút thì sẽ giúp ích hơn cho mọi người sau này. Em rất là cảm ơn anh ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hy vọng là những thông tin, những chia sẻ của các anh chị ngày hôm nay đã có thể giúp ích cho mọi người. Và sau đây, những thường lệ thì bước tới tương lai sẽ có một phần cầu đố nhỏ. Mọi người hãy nhanh chóng gửi câu trả lời của mình về email cùng bước tới tương lai @gmail.com để nhận được những phần quà đặc biệt từ tụi mình nhé. Và câu hỏi ngày hôm nay rất là đơn giản thôi. Ba điều quan trọng nhất cần trang bị cho tương lai mà chị Cúc đã nhắc tới là gì? Điều thứ nhất là quan điểm, điều thứ hai là mối quan hệ và điều thứ ba là... Đáp án thứ nhất, sự dũng cảm. Đáp án thứ hai, kinh nghiệm sống. Đáp án thứ ba, kỹ năng và kiến thức. Đó chính là câu đố của tuần này. Hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo nhé.
Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe, vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết để di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình. Vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ.